Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 23 tháng 4 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tiếp tục với sự kiện Diễn đàn Công dân ASEAN đang diễn ra tại Kuala Lumpur, một vấn đề được đưa ra tranh luận liên quan đến các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Việt Nam và tổ chức Gongo. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về cơ hội cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Chỉ còn chưa đến một tuần lễ nữa là đánh dấu 40 năm ngày miền Nam thất thủ. 40 năm đã trôi qua, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc và đã để lại rất nhiều sự kiện lịch sử. Trong đó, có những vấn đề chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ được xóa nhòa mà chúng ta gọi là bi kịch lịch sử. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề ngược đãi sau 30 tháng 4 là bi kịch lịch sử. Thưa quý vị, đã gọi là lịch sử thì sẽ có những di sản được để lại. Di sản tháng 4 là nội dung của bài viết hôm nay. Thêm vào đó, cuộc chiến Việt Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã dẫn đến nhiều sự thay đổi mà trong đó văn hóa giáo dục là điều tất yếu. Tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi hôm nay sẽ dành thời gian tìm hiểu về quỹ giáo dục VEF đến Việt Nam sau nhiều năm kết thúc chiến tranh. Nhưng trước hết, như thường lệ là bản tin buổi tối của ban Việt ngữ.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Malaysia, nước chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, năm nay tránh không muốn chỉ trích Trung Quốc về những hoạt động của Bắc Kinh tại khu vực tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết, dự thảo tuyên bố mà Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia đọc kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26 sẽ khai mạc tại Malaysia vào Chủ nhật này. Dù có hai đoạn nói về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, nhưng tránh không đứng về phía nào trong vấn đề này. Philippines, một trong những nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc tại Biển Đông và là quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất về các động thái hung hăng của Bắc Kinh tại khu vực này, kêu gọi nguyên thủ các nước ASEAN ra thông cáo chung, lên án hoạt động cải tạo, bồi đắp các bãi và rạn san hô thành đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành lâu nay ở Biển Đông. Bắc Kinh thì cho rằng ASEAN không phải là một bên trong tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông.
Trong khi đó, hãng thông tấn AFP của Pháp hôm nay loan tin cho biết, Malaysia có kêu gọi Trung Quốc hãy hợp tác với khối ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC mang tính ràng buộc đối với các bên có tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở đó. Trong trả lời phỏng vấn dành cho báo The Star của Malaysia được loan đi hôm nay, Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman cho biết, nước ông đã có kế hoạch trong năm nay với cương vị nước chủ tịch luân phiên của ASEAN thúc đẩy tiến triển cho COC, mục đích để ngăn chặn những hành động khiêu khích tại khu vực biển tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan và bốn nước ASEAN gồm Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Ngoại trưởng Anifa Aman bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ làm việc với các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy việc đúc kết thương thảo về COC.
Nhiều nước trên thế giới đều nhận thấy là Trung Quốc cố trì hoãn trong việc đưa ra những quy tắc ràng buộc mà có thể cản trở những hoạt động bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. quốc tế gần đây lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh và bày tỏ quan ngại sau khi có những hình ảnh vệ tinh được công bố về hoạt động bồi đắp cải tạo những bãi đá và rạn san hô thành đảo nhân tạo, với những cơ sở có khả năng trú ẩn cho tàu thuyền và cả một đường băng đang được hoàn thành cho máy bay lên xuống. Trong tuần qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói rõ những hoạt động của Trung Quốc như thế khiến cả thế giới lo ngại và có thể đe dọa quyền tự do hàng hải trên tuyến đường quan trọng như thế. Trung Quốc phản bác lại nói rằng hoạt động của họ nằm trong vùng chủ quyền của Trung Quốc.
Philippines hôm nay tố cáo tuần duyên Trung Quốc sử dụng vũ lực cướp hải sản đánh bắt được của ngư dân Philippines. Cơ quan ngư nghiệp của Philippines cho biết sự việc xảy ra vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, khi ba tàu mang hiệu tuần duyên Trung Quốc với ngư dân trên đó đã sang hai tàu cá của ngư dân Philippines ở khu vực bãi cạn Scarborough và cướp đi hải sản đánh bắt được. Một vụ việc được mô tả là phía Trung Quốc ngoài biện pháp đe dọa còn chĩa súng buộc ngư dân Philippines phải giao nộp hải sản. Ngoài ra, những người sử dụng súng đó còn phá thiết bị, ngư cụ của ngư dân Philippines. Hai thuyền của ngư dân Philippines bị cướp được nói nằm trong đoàn 20 tàu cá ra đánh bắt tại bãi cạn Scarborough. Đây là nơi bị Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ năm 2012. Cơ quan ngư nghiệp Philippines cho rằng đó là hành động không thể chấp nhận vì khu vực bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Vài giờ đồng hồ nữa, Lầu Năm Góc sẽ công bố chiến lược chống tin tặc, trong đó bao gồm cả khả năng và những biện pháp ứng phó với những hành động phá hoại của bọn gian. Tin này được tiết lộ trong lúc ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang có mặt tại bang California để thảo luận với lãnh đạo những tập đoàn chuyên về điện tử của Hoa Kỳ về hợp tác kỹ thuật phòng chống hành động đánh phá mà bọn tin tặc quốc tế vẫn thường nhắm vào Mỹ. Nói với các nhà báo đi cùng trong chuyến bay từ Washington sang bang California, ông Carter cho biết việc công bố chiến lược chống tin tặc là điều cần phải làm, để trước hết cho thế giới biết là chính phủ Mỹ bảo vệ hệ thống mạng của mình và không nhân nhượng trước các hành động phá hoại gây thiệt hại cho nước Mỹ.
Ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ không đi vào chi tiết những điểm sẽ được công bố, nhưng tin tức ghi nhận được từ Washington cho hay chiến lược của Mỹ bao gồm cả việc công khai tố cáo những nước hỗ trợ, dung dưỡng bọn tin tặc và sẽ có những biện pháp chế tài cấm vận đối với những quốc gia này. Trong thời gian gần đây, các viên chức hành pháp Hoa Kỳ cho báo chí biết tin tặc thường xuất phát từ Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn, nhưng ít khi công khai cáo buộc các chính phủ của những nước vừa nói tiếp tay cho bọn tin tặc để chúng phá hoại nước Mỹ. Cũng cần nói thêm là vẫn theo các viên chức hành pháp Mỹ, bọn tin tặc quốc tế tìm cách xâm nhập vào trang mạng của chính phủ và các công ty Hoa Kỳ để thu thập tin tức về quốc phòng và kinh tế.
Các chuyên gia Trung Quốc nói là Bắc Hàn đã có 20 đầu đạn hạt nhân. Tin này được tờ The Wall Street Journal của Mỹ loan tải trong số báo phát hành sáng hôm nay. Viết thêm là những chuyên gia Trung Quốc còn tin là năm tới, Bình Nhưỡng sẽ có đủ lượng uranium cần thiết để chế tạo thêm 20 đầu đạn hạt nhân nữa. Con số được các chuyên gia về hạt nhân Trung Quốc nói tới phù hợp với những dự đoán mà các chuyên gia Mỹ đang làm việc ở Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ, Hàn Quốc đưa ra hồi đầu năm nay. Đại để cho rằng chỉ trong 5 năm tới, Bắc Hàn có khả năng chế tạo 20, 50 hay 100 đầu đạn hạt nhân. Đầu tháng này, Đô đốc William Gurney, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ tiết lộ tin tức tình báo, Hoa Kỳ cho biết Bắc Hàn có khả năng gắn những đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ vào hỏa tiễn liên lục địa, cho dù Bình Nhưỡng chưa thử nghiệm điều này. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi nói với báo chí là không biết tin gì về chuyện Bắc Hàn có đầu đạn hạt nhân.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông, lên tiếng chỉ trích những người tham gia cuộc biểu tình và la ó chống đối ông là những người có hành động phản dân chủ. Chỉ trích này mới được ông đưa ra ngày hôm nay khi tiếp xúc với báo chí liên quan đến chuyện chiều hôm qua khi ông đến thăm cư dân một quận ở đặc khu và bị một nhóm người biểu tình la ó phản đối. Cuộc biểu tình diễn ra vì trước đó chính quyền Hồng Kông công bố văn kiện bầu cử 2017 để chọn lãnh đạo của đặc khu, ghi rõ là người dân được trực tiếp bỏ phiếu, nhưng chỉ được quyền chọn các ứng cử viên đã được chính phủ Trung ương Bắc Kinh chấp thuận. Ngay tức khắc, các nhà tranh đấu cho dân chủ ở Hồng Kông đồng loạt lên tiếng phản đối, gọi đó là hình thức dân chủ giả hiệu, nhắc lại đòi hỏi chính quyền phải lắng nghe tiếng nói của cử tri. Xin nhắc lại là hiện giờ việc chọn người lãnh đạo đặc khu được trao cho một hội đồng gồm 1.200 thành viên đại diện cho những tổ chức thân Trung Quốc. Đến năm 2017, Bắc Kinh cho cư dân Hồng Kông bỏ phiếu chọn lãnh đạo, và như chúng tôi đã trình bày, dựa vào danh sách ứng cử viên mà Trung Quốc đưa ra.
Hai chính phủ Thái Lan và Indonesia sẽ thành lập một ủy ban hỗn hợp, giữ trách nhiệm bài trừ tệ trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp và lợi dụng sức lao động của công nhân làm việc trên các tàu cá hay cho những công ty chế biến thủy sản. Quyết định này được Tổng thống Joko Widodo của Indonesia và Thủ tướng lâm thời Thái Lan Prayut Chan-o-cha đưa ra sau cuộc gặp tại Jakarta bên lề thượng đỉnh Á-Phi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia nói rằng cả hai nhà lãnh đạo đều xem đây là một vấn đề nghiêm trọng, cần phải hợp tác để giải quyết. Các bản tin được truyền thông Jakarta loan tải nói rằng phía Thái thường xuyên đánh bắt hải sản bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia, lại còn kết hợp với các công ty của Indonesia để lợi dụng sức lao động của công nhân, phần lớn là người Campuchia, Lào và Miến Điện.
Vừa rồi là bản tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự. Trong diễn đàn công dân ASEAN và hội nghị xã hội dân sự ASEAN đang diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, một vấn đề quan trọng đã được các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Việt Nam đưa ra, đó là lên tiếng trước diễn đàn, việc họ bị bao vây, cô lập, không được có mặt tại diễn đàn, trong khi các tổ chức của nhà nước mang danh nghĩa xã hội dân sự dưới tên gọi là Gongo lại được ưu đãi trước diễn đàn này. Mạc Lâm tường trình các diễn biến này như sau.
Trong diễn đàn công dân ASEAN lần thứ 10, có sự tham dự đông đảo của các tổ chức xã hội dân sự đến từ 10 nước thành viên, và bên cạnh đó những nước như Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam đã mang những phái đoàn hùng hậu vài mươi người với các tên gọi của các NGO, tức là các tổ chức phi chính phủ, đến Malaysia để cùng lên tiếng trước các vấn đề chung mà ASEAN quan tâm. Tên gọi Gongo được dùng cho các tổ chức này để chỉ ra rằng tổ chức xã hội dân sự mà họ đang hoạt động là của chính phủ điều hành và quản lý, khác với các tổ chức xã hội dân sự độc lập do người dân đứng ra thành lập để hoạt động. Vì có nguồn tài trợ từ chính phủ nên mọi mục tiêu của Gongo đều hướng tới lợi ích của nhà cầm quyền hơn là cho người dân. Hơn nữa, để bảo vệ tiếng nói của họ không bị phản biện trước diễn đàn quốc tế, Gongo đã áp dụng các biện pháp bao vây, cô lập, cấm đoán các tiếng nói của những tổ chức xã hội dân sự độc lập khác trước cộng đồng ASEAN suốt từ khi ABF được thành lập từ năm 2005 tới nay. Nhận thấy sự không bình đẳng này, ban tổ chức ABF năm 2015 đã mạnh dạn khuyến khích các tổ chức độc lập của các nước ASEAN tham gia vào diễn đàn qua sự trợ giúp của các tổ chức ở hải ngoại, ít nhất là lên tiếng cho việc bị bao vây, kèm tỏa của Gongo đối với họ. Bà Debbie Stoddard, một thành viên trong ban tổ chức, cho chúng tôi biết quan điểm của bà về Gongo như sau.
ASEAN Civil Society Conference is an open space for everyone to engage, regardless of whether they are independent or government-organized NGOs, whether they are Gongos or independent NGOs. We still need to be very sensitive to the fact.
Diễn đàn công dân ASEAN mở rộng cửa đón nhận tất cả các tổ chức xã hội dân sự, bất kể là độc lập hay được điều hành bởi chính phủ. Chúng ta cần phải chú ý đến sự nhạy cảm thực tế đó là Gongo có trong tay mọi phương tiện để gửi thành viên của nó tham dự diễn đàn, trong khi đó các tổ chức xã hội dân sự độc lập vừa thiếu thốn phương tiện di chuyển lại vừa bị bao vây kết án. Chúng ta cần phải luôn đặt câu hỏi ai là người trong tổ chức xã hội dân sự độc lập và phải lên tiếng tranh đấu cho sự hiện hữu của họ như tranh đấu cho tự do dân chủ. Chúng ta rất vui trước sự tham gia của bất cứ ai, nhưng chúng ta cần hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra tại các quốc gia đó và sự bất công này từ đâu mà ra. Là những tổ chức xã hội dân sự, chúng ta không thể do dự khi lên tiếng phê phán những chính phủ vi phạm nhân quyền và đồng thời cũng phê phán các tổ chức Gongo đã và đang cố gắng chống lại quyền cơ bản của những tổ chức hội dân sự độc lập.
Trong các tổ chức xã hội dân sự tại hải ngoại, tham dự ABF lần này là PPSOS, Giáo dân Cồn Dầu, CAMSA và Voice. Đại diện cho PPSOS là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cho biết lý do đến Malaysia lần này của ông.
Hôm nay là năm thứ 10 tổ chức hội nghị này thì tổ chức tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, bởi vì năm nay Malaysia là chủ tịch của khối ASEAN. Và rất may mắn là chúng tôi đã hoạt động, BPSOS và Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Á Châu đã hoạt động ở Malaysia từ năm 2008. Do đó chúng tôi được xem như là một tổ chức địa phương cũng như một tổ chức trong khu vực Đông Nam Á. Và chúng tôi có được cái chân ở trong một cái chỗ thế đứng ở trong cái ban tổ chức cho năm nay. Và qua đó chúng tôi đã tạo một cái cơ hội để mời những cái tổ chức xã hội dân sự thực sự nhưng hoàn toàn bị loại trừ ra khỏi cái tiến trình này để tham gia vào cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN năm 2015. Và đây là cái lần đầu tiên mà sẽ có tiếng nói đại biểu thực sự cho xã hội dân sự ở Việt Nam.
Về vai trò của Longo, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng chia sẻ kinh nghiệm của ông.
Đây là cái lần thứ 10, năm thứ 10 tổ chức hội nghị xã hội dân sự ASEAN và diễn đàn người dân ASEAN. Trong 9 năm qua hoàn toàn là không có tiếng nói của xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, mà tất cả đều là cái phái đoàn do nhà nước Việt Nam gửi đi. Họ mang danh nghĩa là xã hội dân sự nhưng mà thực sự họ bị kiểm soát bởi chính quyền. Do đó chúng tôi gọi những cái tổ chức này là những tổ chức phi chính phủ do chính phủ tổ chức, mà tiếng Anh viết tắt là GONGO, the government organized NGOs. Và cái vai trò của họ đó là đến đây để mà chiếm lĩnh cái diễn đàn lớn nhất và quan trọng nhất trong toàn vùng Đông Nam Á, đó là cái hội nghị xã hội dân sự ASEAN hàng năm. Từ bấy lâu nay cho đến tận năm nay cũng vậy, tất cả các tổ chức GONGO họp lại với nhau, họp riêng với nhau và loại trừ những cái tổ chức thực sự là của xã hội dân sự mà độc lập với lại nhà nước. Thành ra cái kỳ này chúng tôi hy vọng cái mục tiêu quan trọng nhất đó là làm sao để mà một lần và vĩnh viễn tất cả các thành phần tham gia hội nghị này, nghĩa là toàn bộ cộng đồng xã hội dân sự ở trong vùng Đông Nam Á sẽ nhận thức ra được rằng cái phái đoàn mà họ vẫn tiếp xúc, cái nhóm người mà họ vẫn thường hợp tác trong suốt 10 năm qua không phải là xã hội dân sự thực sự. Và thứ hai, họ nhận thức ra được và họ biết được đâu là những tổ chức xã hội dân sự đúng đắn, chân chính, nhưng không được tham gia và không được cho phép rời khỏi Việt Nam để đến Malaysia. Và nếu họ muốn liên lạc thì họ biết chỗ nào để liên lạc. Thì nếu đạt được cái mục tiêu này thì tôi nghĩ rằng đó là một thành công rất lớn. Bởi một khi họ đã biết rồi, cánh cửa đã mở cho tất cả các cái tổ chức xã hội dân sự chân chính ở trong nước đó, tham gia vào diễn đàn quan trọng nhất và rộng lớn nhất này của toàn vùng Đông Nam Á, thì không thể nào khép cái cánh cửa đó lại được nữa. Và cái đó sẽ là một điều rất tốt cho vấn đề phát triển xã hội dân sự ở trong nước.
Khi được hỏi liệu các thành viên ASEAN có ủng hộ việc chấp nhận cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động song song với các GONGO như Cambodia đang làm hay không, vì ASEAN chủ trương không can thiệp vào nội bộ của nhau, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết.
Về cái nguyên tắc không can thiệp nội bộ đó là giữa chính quyền với nhau. Còn người dân, cộng đồng của xã hội dân sự trong toàn vùng thì họ vẫn lên tiếng cho nhau. Chẳng hạn như ở bên Lào, các anh Sombath bị mất tích từ bấy lâu nay thì tất cả đều lên tiếng chung hết với nhau. Hoặc là cái vấn đề mà tra tấn ở Việt Nam thì cũng rất nhiều tổ chức đã cùng lên tiếng với lại chúng tôi để mà lên tiếng yêu cầu Việt Nam phải chấm dứt cái nạn tra tấn. Do đó người dân thì không bị giới hạn. Và cái điều quan trọng đó là làm sao huy động được cái lực lượng xã hội dân sự ở trong toàn vùng Đông Nam Á. Mà cái đó là cái gì? Họ là những cái người đi tiên phong ở cái phong trào dân chủ hóa toàn vùng Đông Nam Á, mà khởi đầu là từ Phi Luật Tân năm 86. Thành ra đây là một cái nỗ lực để mà kéo cái trào lưu đó vào đất nước Việt Nam như đã từng xảy ra ở Miến Điện trước đây. Cái ảnh hưởng là nó là tạo được cái sự đoàn kết, tinh thần đoàn kết, yểm trợ cho nhau, lên tiếng cho nhau. Và đó là cái môi trường để những người ở trong nước Việt Nam thực nghiệm về những nguyên tắc dân chủ.
Nhìn chung diễn đàn người dân ASEAN năm 2015 đã có những biến chuyển mới, có thể mang lại hy vọng cho các nước Đông Nam Á, những nơi mà chính phủ vẫn còn mang nặng tư duy độc quyền trên tất cả mọi lĩnh vực, kể cả xã hội dân sự, là nơi duy nhất để người dân nói lên tiếng nói của mình. Mặc Lâm tường trình từ Kuala Lumpur, Malaysia.
Đánh dấu 40 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, một vấn đề lại được đem ra mổ xẻ, đó là có hay không câu chuyện phân biệt đối xử ngược đãi quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa sau khi miền Bắc thống nhất đất nước và đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này.
Sau khi chiến tranh quốc cộng kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân dân cán chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa chịu nhiều thống khổ và bị phân biệt đối xử. Tình trạng này chỉ được cải thiện vào cuối thập niên 1980 khi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiến hành đổi mới. Theo nhà báo Lê Phú Khải, nguyên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tại đồng bằng sông Cửu Long, thì dùng các từ ngược đãi, phân biệt đối xử là chưa chuẩn xác, vì thực tế nó ghê gớm và kinh khủng hơn thế rất nhiều. Từ Sài Gòn, ông Lê Phú Khải nhận định.
Đây là một cái đường lối sai lầm làm cho nhiều người khốn khổ, thậm chí là có những người là chết cũng nở đến nở đến cái đó, thì đó là cái bi kịch chứ không phải cái ngược đãi, là cái bi kịch của cả một đất nước.
Trong khoảng một thập niên kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, nếu nói quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ đã trở thành công dân hạng hai ngay trên đất nước mình thì cũng có nhiều phần đúng, bởi vì chính sách của Đảng Cộng sản đã thay đổi tận gốc nền tảng xã hội ở Nam Việt Nam. Quyền tư hữu đất đai không còn, các đợt cải tạo công thương nghiệp tư doanh đã quốc hữu hóa đồng loạt khối doanh nghiệp tư nhân, dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Ngoài ra, rất nhiều tài sản và nhà ở của sĩ quan cao cấp, viên chức Việt Nam Cộng Hòa bị tịch thu với những lý do mơ hồ, như có nợ máu với nhân dân hoặc bị chụp mũ là tư sản. Ông Lê Phú Khải nhận thức từ hiểu biết qua công tác nhà báo của mình, ngay trong những năm đầu, khi miền Nam khởi sự được nếm mùi xã hội chủ nghĩa, ông nói.
Hà Nội giới chính trên rồi, chứ còn trong Nam thì đương nhiên nó là như thế, là vì người ta nóng vội muốn đi lên chủ nghĩa xã hội không tưởng. Cái chủ nghĩa xã hội mà ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng đến cuối thế kỷ này cơ bản đã hình thành đấy. Thì người ta muốn đi lên, người ta phải cải tạo, thì nó là một sai lầm ghê gớm, sai lầm chết người. Cho nên là bao nhiêu chủ trưởng, bao nhiêu là chủ nhà máy là toàn những là những người lao động giỏi của cải thì tịch thu người ta hết, công tư tập doanh của người ta hết, đi vào làm ăn để đưa cho những người không quản lý lên quản lý, thì nó tan nát cái nền kinh tế người ta. Vì thế nên từ 75-76 cho đến đại hội đảng lần thứ 6, tức là năm 86, sau đó là đổi mới bắt đầu là có khá lên được.
Nhà báo Lê Phú Khải qua thời gian làm phóng viên, rồi thường trú Đài Tiếng Nói VOV ở đồng bằng sông Cửu Long, nhớ lại một thời kỳ đảo điên ở miền Nam Việt Nam sau khi đất nước thống nhất. Ông nói.
Tôi chứng kiến qua ấy chứ. Tôi thấy đuổi là một trong chủ tiệm giày đấy. Thế nên ông là chủ tiệm giày thì đuổi ông đi khai hoang Tây Ninh ấy. Nhưng mà khi ông thấy đổi mới, bắt đầu cán bộ bắt đầu đi giày rồi, bắt đầu nhảy đầm rồi, kéo cả gia đình về, ông bây giờ lại có tiền rồi. Hay là ông chủ ô tô này ạ, ông bảo là tôi đang có ô tô chở khách này đến công ty hợp doanh của tôi, thì cái ông chủ ông nói với tôi này, trong cái đến ông tịch thu ô tô của tôi đưa vào công ty hợp doanh, tôi biết là sau này nhất khoát là phải trả tôi. Tôi hỏi tại sao, ông bảo là gì, ông chỉ đến lấy ô tô thôi, nhưng mà phụ tùng cháu nó lấy để lưu tùng cho vấn đề dưới tầm đường ấy. Tôi biết cái ông này đó là ông không biết ô tô gì cả, ông ở nhà quê mới ra, ông chả biết gì cả, ông chỉ lấy ô tô thôi. Ô tô hồi đó là đời cũ cho nên phải chữa gì đâu, phải có phụ tùng thì ông không ai lấy phụ tùng, nhưng rằng về sau ô tô lại phải trả lại cho chủ cũ, thì nói là ngược đãi là không đúng, mà phải nói là đường lối sai lầm dẫn đến những di chứng, những thảm họa của đất nước.
Mặc dù hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam cố gắng viết lại lịch sử theo quan điểm chính trị, chứ không phải là những sự thật đã xảy ra. Nhưng sự kiện hơn 100.000 sĩ quan và viên chức Việt Nam Cộng Hòa bị đưa vào các trại tù khổ sai, được gọi một cách mỹ miều là tập trung cải tạo, thì không thể nào chối cãi và nói khác đi được. Tất cả những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị đi cải tạo tập trung sau 30 tháng 4 năm 1975, nói chung đều đã bị giam cầm cả chục năm, người ít nhất thì cũng từ 3 năm tới 5 năm. Ông Nguyễn Ngọc Tiên, cựu trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng bị tù cải tạo 6 năm và sau khi được thả ra bị thêm 2 năm tù về tội phản động. Phát biểu từ San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ.
lịch sử của thế giới chưa bao giờ chúng ta thấy có một cái chính sách mà gọi là cải tạo nào mà nó giống như là cái chính sách cải tạo của những người cộng sản từ ở bên Liên Xô tới ở bên Tàu cũng như ở Việt Nam, mà đó chỉ là những hình thức mà ngược lái tù tội để mà hành hạ những người mà đi ngược lại với cái chủ trương của họ. Chúng tôi không thấy một cái hình thức nào mà gọi là muốn đào tạo cho con người ta tốt hơn mà giống như những cái hình thức cải tạo của họ hết.
Ông Đỗ Mạnh Trường, cựu viên chức Việt Nam Cộng Hòa, đã bị cải tạo tập trung 8 năm và hiện định cư ở Westminster, quận Cam, California, phát biểu.
Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện, những người miền Nam có gia đình ở miền Bắc họ vào thăm. Thì họ cũng khuyên câu đầu tiên là các bà các chú ráng cải tạo cho tốt để được về với gia đình. Nhưng mà sau đó một thời gian thì những người đó họ không dám nói cái điều đó nữa, đó là sự ngụy biện hoàn toàn. Bởi vì rõ ràng là nếu mà không có những áp lực của thế giới thì chắc chắn là tất cả những cựu quân nhân dưới danh nghĩa là đi tù cải tạo sẽ chẳng còn mấy người là về. Xin nhấn mạnh rằng cho đến năm 1979 khi đã có một số người trở vào Thanh Phong Thanh Hóa để biến thành trại viên thay vì phạm nhân theo cái danh nghĩa mà họ nói, họ đã được trả lại đồng hồ, được phép đi ra khỏi trại mà không phải có tụi nó dẫn theo, thì họ lại được khuyến khích. Trong một thời gian ngắn nữa, các anh sẽ đưa vợ con các anh ra ngoài này. Thế hỏi anh, những cái người nào mà giả thử chính sách còn tiếp tục lâu dài, thì cái thế hệ hay là cái giai cấp đó còn hay không? Hay là tất cả con cái chúng ta đã trở thành người thượng hết rồi?
Trong khi người chủ gia đình theo lệnh chính quyền đi học tập cải tạo, thực chất là đi tù, thì vợ con họ ở nhà trở thành công dân hạng hai, không thể xin việc làm. Con cái những người sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo, bị tước đoạt cơ hội vào đại học vì chính quyền phân loại các thí sinh thi vào đại học thành 4 nhóm và mỗi nhóm còn chia tới 14 thành phần. Con ngụy, thời đó gọi là như thế, muốn vào đại học phải có điểm thi nhiều gấp đôi con cán bộ đảng viên mới có thể trúng tuyển. Thí sinh đại học thời đó từng chế câu học tài thi phận thành học tài thi lý lịch. Một sự thật không thể chối cãi là sau khi đất nước thống nhất đã chẳng có hòa hợp hòa giải gì mà ngay trong giáo dục cũng đã phân biệt đối xử giữa con cán bộ và con ngụy quân ngụy quyền. Nhà báo Lê Phú Khải nhận định.
Không phải ở miền Nam mà ngay ở miền Bắc thôi. Những gia đình trí thức, gia đình tiểu tư sản, gia đình địa chủ tư sản còn bị phân biệt nữa là sau này giải phóng miền Nam, sau này thống nhất đất nước. Cho nên cái việc mà khi thi vào đại học rồi đối xử không công bằng với các thành phần ấy là chuyện hiển nhiên ai cũng thấy rồi. Cái chuyện phân biệt đối xử với giai cấp công nông làm cái gốc rồi thì là phân biệt đối xử với các giai cấp khác là sai lầm từ gốc rồi, cái này nó có thật. Còn cần những ông chửi ra cũng thật đi ông, mấy ông chửi ra là chẳng qua là bồi bút thôi. Bồi bút thôi, ông nói thì đóng lòng đảng, ông thăng quan tiến chức thôi. Chứ còn cái chuyện bản thân tôi đây này, gia đình toàn cán bộ, thậm chí cán bộ cao cấp của đảng, nhưng mà tôi ở cái xóm tôi đó, khi tôi ở Hà Nội ở cái xóm tôi vì là cao một gia đình cách mạng cao cấp, cho nên mấy ông về ngay đi xe máy hay đi xe đạp, thế là xã nó phê cho một chữ gia đình tư sản, thế là 2 năm trời tôi không được đỗ đại học, bản thân tôi không chịu cảnh đó, cho nên là cái đó có thật chứ không phải là người ta bịa ra.
Sau chiến thắng 30 tháng 4 1975, nếu không bỏ lỡ một thập niên u mê đem chính sách cải tạo năm 1954 ở miền Bắc và áp dụng ở miền Nam, thì có lẽ Việt Nam đã tiến xa hơn nhiều. Và nếu Đảng Cộng sản thực tâm muốn hòa hợp hòa giải, thì đã không có làn sóng vượt biển tìm tự do kéo dài từ giữa năm 1975 đến 1990. Nhiều người đã tìm được bến bờ tự do, nhưng hàng trăm ngàn người không may đã vùi thây đáy biển. 40 năm sau khi kết thúc cuộc chiến, ở đâu là nỗi vui mừng của người chiến thắng và ở đâu là tiếng thở dài u uất của người dân Việt?
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục phần thời sự. Kính thưa quý vị, chúng ta đã ở giữa tháng 4 lịch sử, những ngày mà 40 năm trước Sài Gòn sụp đổ. Một sự kiện có thể nói là lớn nhất trong lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Kính Hòa tìm hiểu về các lo lắng và chia sẻ của các blogger trong và ngoài nước. Phần trích dẫn trực tiếp được đóng góp qua giọng đọc của Việt Long, Nam Nguyên và Nguyên Lam.
Tháng 4 là tháng bắt đầu một mùa xuân và sắp kết thúc mùa khô. Đó là thời khắc được các tướng lãnh quân đội nhân dân Việt Nam tận dụng hơn 40 năm trước để triển khai hàng trăm xe tăng, hàng chục binh đoàn tấn công tổng lực trong chiến dịch quân sự có tên Hồ Chí Minh, và Sài Gòn đã sụp đổ.
Đàn bò vào thành phố đến buồn vắng buồn. Đàn bò vào thành phố không còn ai hỏi thăm.
Năm nào cũng thế, cứ đến tháng tư là tôi lại thấy có cái gì như bồn chồn và buồn buồn. Có lẽ với nhiều người khác cũng vậy. Trong năm, hầu như không có tháng nào lại gắn liền với ký ức tập thể của người Việt một cách sâu sắc và buồn bã đến như vậy. Đó không phải là một tháng thắng hay thua cuộc, mà còn là một dấu mốc của sự đổi đời, không phải đối với từng cá nhân, mà còn đối với toàn dân tộc.
Đó là lời tâm sự của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc từ nước Úc, nơi trở thành đất lành cho hàng trăm ngàn người Việt tha hương sau sự kiện lịch sử 30 tháng 4, 1975. Trong những ngày tháng 4 năm nay, nhà văn từng là đảng viên Cộng sản Phạm Đình Trọng suy nghĩ về cuộc vận động xây dựng tượng đài các liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Và nhà văn tự hỏi, có tượng đài nào kỷ niệm các liệt sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa hy sinh năm 1974 để bảo vệ Hoàng Sa hay không? Vì tất cả những người lính đó đều hy sinh để bảo vệ phên dậu biên giới cho mẹ Việt Nam. Tác giả Trịnh Xuân Thủy so sánh cuộc chiến 40 năm trước với cuộc tranh hùng Trịnh Nguyễn cách đây vài trăm năm và nói rằng kết quả của nó là một miền Bắc kiệt quệ và miền Nam thì có đến 3 triệu người tha hương làm nhân chứng cho một dấu ấn tàn bạo. Một trong những điều tàn bạo của cuộc chiến tranh 40 năm trước là sự kiện dân chúng thành phố Huế bị thảm sát bởi chính những người cùng tiếng nói với mình. Một sự kiện mà 40 năm sau, cuộc chiến tàn vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng từ những người thắng trận. Nghe tin tháng 3 vừa qua, nhà cầm quyền thành phố Huế tổ chức bắn pháo hoa tưng bừng kỷ niệm ngày thành phố này đổi chủ. Blogger Tưởng Năng Tiến đặt câu hỏi là những người có thân nhân nằm trong số nạn nhân bị thảm sát trong trận Mậu Thân 1968 có chia sẻ niềm vui pháo hoa này hay không? Cựu tù nhân chính trị, luật sư Lê Công Định viết một đoạn văn mang tên Chiến thắng gian dở. Trong đó ông nói rằng cái gọi là chiến tranh nhân dân của những người Cộng sản trong cuộc chiến tranh Việt Nam không thực sự tồn tại, vì khi quân đội Cộng sản kéo tới thì dân chúng lại bỏ chạy, chứ không nổi dậy như những người lãnh đạo Cộng sản mong đợi. Gia đình luật sư Định là một gia đình cách mạng Cộng sản. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, ông nói rằng sau năm 1975, tất cả đều sụp đổ niềm tin. Luật sư Định trở thành một người dấn thân cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, và ông bị những đồng chí của cha ông cầm tù. Từ trong nước, nhà văn Phạm Đình Trọng, người một thời đứng trong đoàn quân chiến thắng cách đây 40 năm, nhận định di sản của những người chiến thắng sau 4 thập kỷ nắm quyền và cai trị.
Trong cuộc cách mạng và chiến tranh tàn khốc vừa qua do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, Đảng Cộng sản đã thắng lớn, thắng hả hê, thắng chính dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đã bị thua thảm hại, người hốt hoảng bỏ chạy tứ tán khắp thế giới, thấy ngay cái thua đau đớn tức tưởi. Người còn lại ở đất nước thân yêu, nhưng đất nước không còn của mình nữa, mới dần dần ngậm ngùi nhận ra cái thua trắng tay. chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị thua đau, bị chia rẽ, ly tán, tan tác, yếu hèn như hôm nay. Chia rẽ ly tán giữa nhà nước Cộng sản với người dân, chia rẽ ly tán tan tác ngay trong cộng đồng dân tộc.
Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, một thuyền nhân năm xưa, nay là một gương mặt lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhận xét là ngày nay, nếu có ai đó chống Việt Nam thì không phải là chống Cộng sản nữa, mà chống lại một sự độc tài mất dân chủ. Trong chế độ độc tài mất dân chủ ấy, các blogger cho rằng di sản lớn nhất là sự sợ hãi. Nhà báo Huy Đức viết rằng, di sản lớn nhất mà loài người nhận được từ chế độ Cộng sản là sự sợ hãi. Dân chúng thì sợ từ anh dân phòng cho tới công an, quan tòa. Chính quyền thì sợ nhau và sợ dân. Trong sự sợ hãi đó, blogger viết từ Sài Gòn lại nhận ra những thế hệ người Việt lớn lên với một tâm lý nhược tiểu từ linh hồn tới thể xác. Tâm lý nhược tiểu thấp kém đó là điều dễ dàng để nhà cầm quyền cai trị đất nước. Nhưng chứng kiến liên tục những sự việc bạo lực trong thời gian qua, nhà báo Huy Đức viết rằng đỉnh cao của sự sợ hãi của những người tay không có gì sẽ là sự khuất phục hoàn toàn, nhưng cũng có thể là sự liều lĩnh khó lường. Đỉnh cao của sự sợ hãi của những kẻ cầm quyền hoặc là bỏ chạy hoặc trở nên vô cùng tàn bạo. Điều mà nhà báo Huy Đức lo ngại đó được blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh nhìn ra như một niềm tin ở cái ác. Tuấn Khanh viết:
điều làm người ta kinh sợ là một bộ mặt khác trong đời sống đã lộ diện, mà công lý và pháp luật không thể thượng tôn, cái ác trở thành một loại niềm tin dù chỉ là của một phần rất nhỏ trong dân chúng. Thì cũng đó là ngày bất hạnh của dân tộc Việt Nam đã điểm.
Câu chuyện bạo lực và niềm tin trớ trêu vào cái ác đó được blogger Kami xem là sự mất niềm tin vào công lý. Kami viết rằng, ở Việt Nam công lý không được đảm bảo, tinh thần thượng tôn pháp luật không được coi trọng, nên một số đông người, đặc biệt là giới trẻ, không hiểu khái niệm công lý là gì. Kami viết thêm là những người ấy càng không thể tưởng tượng nổi việc thực thi pháp luật trong một xã hội pháp trị, và công lý luôn được coi trọng như thế nào. Một di sản khác là di sản Trung Quốc. Đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang viết rằng cách cư xử của ông Trọng với các đồng chí phương Bắc của ông đã khá hơn. Nhưng trang Bộ Xích Việt Nam thì cho rằng không phải như vậy. Bộ Xích Việt Nam đặt câu hỏi rằng nếu trước đây người tiền nhiệm của ông Trọng đồng ý cho người Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bô xích, nay ông Trọng lại đồng ý với Bắc Kinh về chuyện thăm dò khai thác dầu khí với nhau tại Vịnh Bắc Bộ. Bộ sĩ Việt Nam kết luận là chẳng có gì khá hơn. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng, ông cũng được người đồng nhiệm với ông là ông Tập Cận Bình mời tham gia con đường tơ lụa trên biển. Chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt được Bộ sĩ Việt Nam trích lời viết rằng Việt Nam chẳng có lợi lộc gì trong dự án đó của Trung Quốc. Tiến sĩ Vũ Quang Việt còn đặt câu hỏi tại sao ông Trọng chỉ là người đứng đầu đảng lại lên tiếng cam kết với phía Trung Quốc những điều mà đáng ra là của chính phủ Việt Nam như vậy. Trở lại với di sản sợ hãi mà người Cộng sản trao cho người dân Việt sau 40 năm cai trị, những sự kiện trong vài tuần lễ qua dường như chứng minh cho một sự thay đổi. Gần cả 100.000 công nhân đình công đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội, rồi cả ngàn người dân chặn quốc lộ 1 chống ô nhiễm tại Bình Thuận. Blogger Mai Tú Ân viết rằng những hành động bất tuân dân sự đang diễn ra rất đa dạng, khác nhau nhưng đều đưa đến một mục đích giống nhau, đó là người dân đã bắt đầu chứng tỏ quyền lực thật sự của mình. Tác giả Thiện Tùng cho rằng nhà cầm quyền đã có những tiến bộ, như là họ đang cố gắng soạn thảo luật biểu tình, suy nghĩ về công đoàn độc lập, hay là báo chí nhà nước đã gọi những người tưởng niệm trận chiến gạt ma là yêu nước, vân vân. Trước một thực trạng thay đổi của xã hội, nhiều blogger lên tiếng cho những giải pháp, những thay đổi. Luật sư Lê Trọng Quát đã cho rằng phải thay đổi sâu hơn nữa, vì theo ông, sự sống chung giữa nhân quyền và chế độ toàn trị là một nghịch lý tuyệt đối. Nhà khoa học Tô Văn Trường, người thường đưa ra những phản biện rất ôn hòa cho nhà cầm quyền Việt Nam, đề nghị rằng hãy bắt đầu từ Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng đảng phải tổ chức việc bầu cử cho chính mình một cách dân chủ. Nhà báo Huy Đức nói rằng, để giải tỏa sự sợ hãi hiện nay đang ngự trị xã hội, thì tốt nhất là chính quyền nên mở ra những kênh đối thoại với người dân. Đó phải chăng là mơ ước lớn nhất của hàng chục triệu người Việt Nam, trong những ngày tháng tư nhiều kỷ niệm lịch sử này.
Để kết thúc phần thời sự, chúng tôi mời quý thính giả cùng tìm hiểu về những cơ hội mà học sinh sinh viên Việt Nam có được sau khi đạo luật VEF được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2000 trong phần tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc trình bày.
Cuộc chiến Việt Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì những mối tương quan Việt-Mỹ trên bình diện văn hóa và giáo dục cũng chấm dứt theo khi chính quyền Bắc Việt lên làm chủ đất nước. Lúc đó, không ai tin có ngày học sinh sinh viên Việt Nam có thể lên đường chính thức sang Mỹ du học. Phải hơn 20 năm sau, những chương trình giáo dục như học bổng Fulbright, Exchange Students, trao đổi du học sinh, kể cả du học tự túc đã quay trở lại Việt Nam một cách đường hoàng. Năm 2000, tại Hoa Kỳ, đạo luật VEF được Quốc hội Mỹ thông qua, dành 140 triệu đô la để cấp học bổng cho công dân Việt Nam theo học các chương trình hầu đại học ở Hoa Kỳ. Tháng 10, 2003, một thỏa thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEF Herbert Allison cho phép VEF mở văn phòng tại Hà Nội trong mục đích tuyển chọn sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp đại học sang Mỹ theo các chương trình hậu đại học như thạc sĩ, tiến sĩ hoặc các ngành nghiên cứu chuyên sâu. Tiến sĩ Nguyễn Cường, khoa trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Mỹ ở Washington, được Tổng thống Bush bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị VEF từ 2004 đến 2007.
Trong những năm vừa qua, một số đã trở về Việt Nam thì tôi nghĩ đó là một chương trình đưa đến cho Việt Nam những cái thành quả tốt qua những sự huấn luyện cho các sinh viên có khả năng về để phục vụ Việt Nam, tại vì bây giờ Việt Nam rất là cần nhiều vấn đề kỹ thuật và khoa học.
Hàng năm, Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF có thể chi trả 5 triệu đô la vào các khâu tuyển chọn, phỏng vấn, tổ chức những đợt thi tuyển cũng như tổ chức những chương trình sinh hoạt giao lưu cho du học sinh Việt ở Mỹ và cho sinh viên ở Việt Nam. Bên cạnh đó, VEF còn tài trợ kinh phí cho các giáo sư Hoa Kỳ sang Việt Nam để phối hợp giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các đại học hoặc viện nghiên cứu trong nước. Tại Hoa Kỳ, các thành viên trong Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo dục Việt Nam đều do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm. Hai đối tác chính của VEF là Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ và Tổ chức Giáo dục Quốc tế Mỹ. Cô Nguyễn Phúc Anh Lan, quản lý IT thuộc Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học Texas, được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị VEF năm 2012, sau đó được tái chỉ định năm 2013, cho biết mùa hè năm 2014, cô tháp tùng 12 vị giáo sư Hoa Kỳ đến Việt Nam để trực tiếp phỏng vấn các sinh viên. Lần đó, cô nói 103 sinh viên đã qua phỏng vấn, 40 người trúng tuyển niên khóa 2014, trở thành VEF Fellows.
Vượt qua được cái vòng interview thì đó là những em xuất sắc. Tuy nhiên cũng có một số em hoặc là vì thay đổi hoàn cảnh hay là vì một cái lý do nào đó lại không tiếp tục được nữa, thì khi đó chúng tôi lại dùng đến cái danh sách dự bị. Hiện giờ theo chúng tôi được biết là có khoảng 40 em đã được Quỹ Giáo dục Việt Nam thông báo là sẽ được đi học và bây giờ đang làm thủ tục để mà xin vào nhập học ở trong các trường đại học mà đã chọn.
Quá trình tuyển sinh của Quỹ Giáo dục Việt Nam là điều được quan tâm nhiều nhất, phát xuất từ ưu tư là liệu có hợp lý, công bằng và tạo cơ hội đồng đều cho ứng viên trong nước hay không. Cô Nguyễn Phúc Anh Lan, với kinh nghiệm làm việc trong Hội đồng Quản trị VEF,
có thể khẳng định một điều là cái quá trình để mà nộp đơn tuyển sinh là hoàn toàn mở, và cái vấn đề tuyển lựa các em nào mà có khả năng thì 90% là do nhân viên cũng như là các vị giáo sư người Hoa Kỳ quyết định. Chính quyền Việt Nam không trực tiếp liên hệ nào trong cái vấn đề tuyển sinh, ngoài việc cung cấp cho Quỹ Giáo dục Việt Nam những cái phương tiện để mà có thể tiếp cận và thông báo về những cái quỹ này. Có một điều là Quỹ Giáo dục Việt Nam nhận đơn không qua một cái cá nhân nào mà nhận đơn trực tiếp trên mạng lưới Internet. Vì vậy cho nên người có thể vào mạng lưới thì đều có thể nộp đơn được cả. Không có một cái giới hạn nào trong cái chuyện nộp đơn.
Điều kiện bắt buộc đối với ứng viên khi nộp đơn và phỏng vấn là điểm TOEFL, điểm kiểm tra Anh văn như một ngoại ngữ, phải cao, tức là từ 500 trở lên. Thế nhưng, dù như điểm TOEFL cao mà khả năng nghe và hiểu không được khá, thì cũng khó vượt qua phần phỏng vấn.
Đó là cái trở ngại mà có thể là nó ảnh hưởng cho các em sinh viên ở các cái vùng sâu, vùng xa. Nếu không đủ khả năng về Anh ngữ thì sẽ không thể nào qua được cái vòng interview phỏng vấn của những vị giáo sư Hoa Kỳ. Nếu như một em mà hơi yếu về Anh ngữ nhưng mà em ấy rất là thông minh và có cái khả năng nghiên cứu về một cái đề tài chuyên biệt thì các em đó vẫn có thể có cơ hội. Chúng tôi thấy cái trở ngại nhất vẫn là Anh ngữ, tức là mình phải hiểu người ta hỏi mình cái gì. Và mình trả lời là phải đúng ngay cái câu hỏi, chứ mình không có trả lời ở ngoài đề.
Trong 12 năm qua, VEF, Quỹ Giáo dục Việt Nam đã giúp nhiều sinh viên trong nước thực hiện ước muốn đi du học Hoa Kỳ, điều mà những bạn trẻ hiếu học cùng tuổi hồi 40 năm trước có nằm mơ cũng không thấy. Bà Nguyễn Hữu Phước Nguyên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Nhà ở rất là nghèo thôi, nhưng mà Thanh Chương là huyện miền núi thì con là nghèo của nghèo đấy. Thì chỉ để không còn điện, có thời gian là bọn em phải học bên dâu. Mãi sau này chắc phải đến tâm lực 4 năm như đấy thì mới bắt đầu có điện.
Tốt nghiệp trung học, Nguyễn Hữu Phước Nguyên ra Hà Nội, học năm đầu tại Đại học Bách Khoa.
Của năm thứ nhất của đại học thì em là một trong 10 người của Việt Nam giành được cái học bổng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia Petronas. Thì năm 2002 đến năm 2007 thì em học với ngành cơ khí Đại học Kỹ thuật Petronas.
Từ năm thứ ba ở Đại học Kỹ thuật Petronas Malaysia, Nguyễn Hữu Phước Nguyên đã ghi danh trên mạng theo chương trình học bổng của VEF, Quỹ Giáo dục Việt Nam.
Trong thời gian đấy, em có về Việt Nam 2 lần để em dự vào quá trình thi tuyển của VEF. Năm 2007 thì hôm qua em học ở trường Đại học University of Michigan, em học ngành cơ khí. Trong 2 năm đầu thì em làm thạc sĩ về cơ điện tử. Đến khi em vào giai đoạn tiến sĩ thì em lại quyết định chuyển ngành mà em học ngành khoa học nano. Năm 2013 em tốt nghiệp chương trình tiến sĩ ở trường Đại học Michigan.
Bạn thứ hai, Khổng Hiệp, đến với VEF khi đang là sinh viên năm 3 ngành công nghệ sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên ở Sài Gòn. Sang Mỹ năm 2010, theo ngành miễn dịch học Immunology, hiện tại đang là nghiên cứu sinh VEF tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư MD Anderson thuộc University of Texas at Houston.
Trên giấy tờ thì quá trình đào tạo PhD là 5 năm. Tức là em học năm 2010 thì dự kiến là đến tháng 8 năm 2015 là em sẽ ra trường. Em muốn ở lại Mỹ làm thêm học tiến sĩ, còn gọi là postdoctoral training, bởi vì em thấy là trường mà Việt Nam ngay thì mình có kiến thức nhưng mình lại chưa đủ kinh nghiệm. Đặc biệt đối với nhóm ngành y sinh thì ngoài cái chuyện có chuyên môn thì mình cũng phải hiểu là cái hệ thống nó làm việc như thế nào.
Từ năm 2000, VEF đã tuyển chọn và đưa hơn 500 sinh viên sang học tại các đại học danh tiếng của Hoa Kỳ. Khoảng 150 đã quay về nước với học vị tiến sĩ các ngành chuyên môn như y khoa, sinh học, điện tử, kỹ thuật, vật lý. Cô Nguyễn Phúc Anh Lan.
Năm 2016 là niên khóa cuối cùng mà chúng tôi sẽ tuyển sinh, và sau đó thì cái số tiền còn lại là chỉ vừa đủ để cho các em mà đang ở trong VEF hoàn tất cái chương trình hoặc là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ của mình mà thôi.
Tháng 11 năm 2014, thể theo lời mời của phân ban Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington, Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF trình bày báo cáo thành quả trong buổi thảo luận với các học giả, nhà nghiên cứu và các chuyên gia giáo dục hằng quan tâm đến một nền giáo dục cao học hoàn chỉnh cho Việt Nam. Cuộc thảo luận dựa trên những bản phúc trình của Quỹ Giáo dục Việt Nam từ năm 2006 cho đến nay, đặc biệt từ bản phúc trình năm 2013 do một phái đoàn 8 vị học giả Hoa Kỳ đến Việt Nam để tìm hiểu, so sánh và cân nhắc những kết quả mà VEF đạt được từ năm 2006 cho đến bản phúc trình hiện tại. Một trong hai thuyết trình viên, cô Sandy Đặng, khi đó là quyền giám đốc và nay chính thức trở thành giám đốc điều hành VEF.
Cái bản phúc trình này cũng xác nhận được cái hiện nay nền giáo dục ở Việt Nam như thế nào để có thể đáp ứng được cái thời cơ bây giờ. Qua 10 năm, VEF đã làm ở trong Việt Nam cũng thấy ra rất nhiều cái tiến bộ, nhưng hiện nay vẫn còn có gặp rất nhiều điều khó khăn mà cần phải có thời gian để có thể thay đổi.
Người thứ hai, tiến sĩ Margaret Petroshenkov, phụ trách chương trình của VEF.
Tôi thiết nghĩ những khuyến nghị để thay đổi được xây dựng trên những thành quả tốt đẹp đã và đang xảy ra. Tôi tin là Việt Nam đang tự trang bị cho mình trách nhiệm hay nghĩa vụ để vươn tới những mục tiêu cao hơn và khả dĩ hơn nữa cho một nền giáo dục cấp cao học.
I am very satisfied with the report in general. Of course, I am a professor.
Về tổng thể, tôi cảm thấy hài lòng với phúc trình này. Tuy nhiên, là một người cầu toàn, thì tôi lại mong muốn VEF làm việc với nhiều đại học hơn nữa. Thí dụ đến thành phố Đà Nẵng, hoặc giả những đại học nhỏ hơn ở các địa phương. Thực tế, VEF chỉ có thể thực hiện những gì có thể trang trải được. Tôi thấy được khích lệ về những công việc mà VEF đã hoàn tất. Tôi tin là Quỹ Giáo dục Việt Nam đã mở rộng và tiếp cận được với những sinh viên ở mọi vùng của đất nước Việt Nam. Đặc biệt năm nay, số sinh viên được tuyển chọn ở miền Trung và miền Nam có phần vượt trội số sinh viên ở miền Bắc. Điều này cho thấy chương trình của VEF không chỉ ưu tiên cho miền Bắc, là nơi mà VEF có văn phòng như một số người từng suy nghĩ. Tôi xin nhắc là suy nghĩ đó không đúng. VEF phục vụ mọi sinh viên tài giỏi trong tất cả các phân khoa của những đại học khắp nước.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Ca, tham tán, trưởng đại diện Văn phòng Khoa học và Công nghệ Đại sứ quán Việt Nam ở Washington.
Sau nhiều năm, với sự hỗ trợ của VEF đào tạo được số lượng lớn về các em sinh viên tại những trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ về những lĩnh vực mà Việt Nam đang rất cần, về engineering, về khoa học công nghệ nói chung. Tôi nghĩ rằng đây là những cái đóng góp rất là quý báu cho Việt Nam, tạo ra được những cái lực lượng trẻ mà có tài năng. Cái thứ hai là tạo ra được một cái cách quản lý mới về giáo dục, cách phỏng vấn, rồi là cách lựa chọn sinh viên, rồi là cách tổ chức các chương trình đào tạo. Đấy cũng là những cái kinh nghiệm quý mà Việt Nam có thể học tập được.
Trong hơn 500 sinh viên được VEF đưa sang Hoa Kỳ thì 28 người là nghiên cứu sinh tại các đại học hàng đầu của tiểu bang California như UC Berkeley, UC Davis, UC Los Angeles, UC San Diego, UC Santa Barbara và University of Southern California. Đó là chưa kể những đại học danh tiếng khác của Hoa Kỳ như Cornell, Stanford, Harvard, Princeton. Nhưng trong số hơn 500 mà chỉ 150 người trở về nước, số còn lại tìm mọi cách để học lên cao hơn hay đi vào những chương trình nghiên cứu sâu hơn. Trong lúc với Nguyễn Hữu Phước Nguyên, quyết định trở về là hợp lý.
Nguyện vọng của em là ra đi để mà trở về. Nếu mà mình đã về á, thì phải càng sớm càng tốt. Thực ra thì cái điều kiện ở Việt Nam thì không bằng được điều kiện ở Mỹ đó. Thứ nhất là về mặt điều kiện làm việc. Thứ hai là về mặt thu nhập thì rõ ràng ở bên kia là em có những offer là nó đến thu nhập 6 chữ số. Thế rất là lớn. Thu nhập thì cao nhưng mà về mặt cống hiến cho đất nước thì lại không có, mà đây là không phải là mục tiêu lúc em ra đi.
Thì bạn Khổng Hiệp lại suy nghĩ khác.
Cái em thấy thiếu ở Việt Nam là thiếu một cái hệ thống làm việc hiệu quả. Nhìn những người xung quanh người ta thành danh ở nước ngoài thì mình thấy là người ta giống như là người ta chỉ cần lót in, tức là cắm cái tài năng người ta vô cái hệ thống có sẵn rồi. Cái điều kiện nghiên cứu ở đây thì đúng là hơn hẳn ở nhà rồi mà. Hai là về tiền bạc thì ở đây nó rất là minh bạch, cạnh tranh công bằng nữa, cho nên ngân sách dành cho nghiên cứu chính phủ Mỹ mặc dù người ta nói là giảm đi nhiều nhưng mà so với các nước khác ở châu Âu hay là Úc chẳng hạn thì vẫn còn cao hơn là nhiều. Và em thấy em rất là may mắn là được học tập ở đây, có điều kiện làm việc rất là đầy đủ. Thứ hai là khi em học ở đây thì không những là học về kiến thức mà còn học cách làm việc của người ta. So với những cái bạn đồng trang lứa, ví dụ như cũng học tiến sĩ Việt Nam thì em thấy các bạn có nhiều trở ngại hơn.
Suy nghĩ của bạn Khổng Hiệp cũng là nỗi suy tư của nhiều VEF Fellows khác đang làm việc ở Mỹ. Khi nói chuyện với Thanh Trúc, nhiều bạn đồng ý là nền giáo dục và môi trường học tập, nghiên cứu của Việt Nam cần phải được cải thiện rất nhiều để tài năng của người trẻ được phát triển và được cơ hội phục vụ đúng mức cho đất nước. Với nhiều bạn, bất kể 10, 15 năm hay 3-40 năm, giáo dục và học tập là hai điều kiện quan trọng tất yếu cần phải được hoàn chỉnh bởi chính nhà nước của quốc gia đó trước khi nghĩ đến chuyện giao phó con em mình cho VEF hay bất cứ tổ chức giáo dục đào tạo bên ngoài nào.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@afa.org hoặc gửi thư về địa chỉ AFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt quý thính giả. Thank you.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.